Pháp Hội Bồ Tát Tạng. Phẩm: Như Lai Bất Tư Nghị Tánh. Thứ tư: Hán Bộ, từ quyển 37 đến quyển 40. Hán dịch: Nhà Đường, Pháp sư Huyền Trang. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Chư đại Bồ Tát ấy khéo an trụ nơi đức tin thanh tịnh như vậy rồi, lại có thể tín thọ 10 thứ pháp bất tư nghị của Đức Như Lai chánh biến tri, phụng trì kỹ lưỡng thanh tịnh không lầm không nghĩ, chẳng phân biệt sai khác, lại càng hớn hở rất vui mừng, phát ý tưởng cho là hy hữu lạ lùng. Những gì gọi là 10 pháp bất tư nghị của Như Lai? Này Xá Lợi Phất, một là tính thọ thân Như Lai bất tư nghị, hai là tính thọ âm thanh Như Lai bất tư nghị, ba là tính thọ trí Như Lai bất tư nghị, bốn là tính thọ quang minh Như Lai bất tư nghị, năm là tính thọ thi la và chánh định Như Lai bất tư nghị, sáu là tính thọ thần thông Như Lai bất tư nghị, bảy là tính thọ lực Như Lai bất tư nghị, tám là tính thọ vô úy Như Lai bất tư nghị, chín là tính thọ đại bi Như Lai bất tư nghị, mười là tính thọ Phật pháp bất cộng Như Lai bất tư nghị. Đó gọi là 10 thứ pháp bất tư nghị. Nếu có đại Bồ Tát vì cầu pháp mà phát khởi chánh cần, chẳng khiếp, chẳng thối, chẳng bỏ rời mà phát tâm như vậy: Nay tôi chưa được pháp bất tư nghị, thà khiến gió chuyển xoay thân tôi, da thịt gân xương thọ khổ não lớn, hoặc lại máu thịt khô kiệt, chứ tâm tôi vẫn siêng tu tinh tiến, không tạm bỏ giữa chừng. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát đã được tính giải, nếu nghe 10 thứ pháp bất tư nghị của Như Lai như vậy, thì tính thọ phụng trì kỹ lưỡng thanh tịnh, không nghi lại càng hớn hở rất vui mừng, phát sanh tưởng nghĩ là hy hữu lạ lùng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Thân Phật bất tư nghị là pháp thân hiển hiện, không tướng chẳng thấy được, chỉ Phật tử tin được, các chúng sanh nhiều loài, âm thanh bất tư nghị, theo tiếng mà thuyết pháp, tinh cảnh giới chư Phật, tất cả loài quần sanh, ba đời căn tánh khác, Phật đều biết rõ cả. Tinh là bất tư nghị, chư Phật vô biên quang, quang minh chẳng nghĩ bàn, chiếu khắp 10 phương cõi, vô biên biển Phật độ, Phật giới luật siêu đời, chẳng y chỉ thế pháp, thần túc bất tư nghị, Bồ Tát tính thọ được, chúng sanh chẳng biết được cảnh giới của Như Lai. Như Lai thường tại định, giải thoát bất tư nghị, pháp giới chẳng tạp nhau, chỉ Phật lực biết được, các trí lực của Phật dường như không vô biên, vì lợi một chúng sanh mà trụ vô biên kiếp, khiến họ được điều phục. Đại bi tâm như vậy, tất cả các quần sanh nhiều thứ pháp vấn nạn, một tiếng làm vui hiểu, vô úy bất tư nghị, thành nhất thiết chủng trí, thấy rõ tất cả pháp và Phật pháp bất cộng, Phật trí đều thấy cả, tất cả pháp chư Phật khó nghĩ bàn như vậy, có ai kính tin được là khéo trụ đức tin. Này Xá Lợi Phất, thế nào là đại Bồ Tát đối với thân Như Lai bất tư nghị mà tính thọ phụng trì kỹ lưỡng thanh tịnh không nghi ngờ, lại càng hớn hở rất vui mừng, phát sanh tưởng nghĩ là hy hữu lạ lùng. Này Xá Lợi Phất, thân Như Lai dứt hẳn tất cả pháp ác bất thiện, tại sao? Vì hay thành tựu tất cả các pháp lành vi diệu. Thân Như Lai xa rời tất cả mũi giải đàm nhớt mũ máu, đại tiện tiểu tiện nhơ quế, tại sao? vì từ lâu xa Đức Như Lai đã giải thoát tất cả xương thịt gân mạch. Thân Như Lai tự tánh sạch sẽ, tại sao? Vì từ lâu xa Đức Như Lai đã rời lìa tất cả phiền não cấu uế. Thân Như Lai hơn hẳn thế gian, tại sao? Vì chẳng bị thế pháp ô nhiễm. Thân Như Lai làm vô lượng công đức, từ lâu đã chứa hợp tư lương phước trí, là chỗ y chỉ huệ mạng của tất cả chúng sanh. Thân Như Lai là chỗ quân tu vô lượng giới thanh tịnh, là chỗ quân tu của vô lượng chánh định, vô lượng huệ và giải thoát, tri kiến giải thoát. Thân Như Lai là chỗ nghiêm sức của các bông hoa công đức. Thân Như Lai như hình tượng vi diệu trong gương sạch, như bóng trăng tròn sáng trong nước trong và chói sáng như ánh nắng. Thân Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, đồng với hư không giới tột cả pháp giới tánh. Thân Như Lai thanh tịnh không ô nhiễm, rời xa tất cả những quế trược ô nhiễm. Thân Như Lai tức là vô vi, rời xa tất cả những tướng hữu vi. Thân Như Lai là thân hư không, là thân vô đẳng, là thân vô đẳng đẳng, là thân mà tất cả ba cõi đều không so sánh bằng được, là thân không ví dụ được, là thân không gì tương tự. Thân Như Lai thanh tịnh không cấu nhơ, rời lìa phiền não tự tánh trong suốt. Lại này Xá Lợi Phất, thân Như Lai chẳng thể lấy tiền tế để cầu, chẳng thể lấy hậu tế để cầu, chẳng thể lấy hiện tại để cầu, chẳng thể lấy dòng họ chỗ đăng sanh để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy sắc để cầu, chẳng thể lấy tướng để cầu, chẳng thể lấy đẹp tốt để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy tâm để cầu, chẳng thể lấy ý để cầu, chẳng thể lấy thức để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy sự thấy để cầu, chẳng thể lấy sự nghe để cầu, chẳng thể lấy sự tưởng nhớ để cầu, chẳng thể lấy sự biết rõ để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy quẩn để cầu, chẳng thể lấy xứ để cầu, chẳng thể lấy giới để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy sanh để cầu, chẳng thể lấy trụ để cầu, chẳng thể lấy hoại diệt để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy thủ để cầu, chẳng thể lấy xả để cầu, chẳng thể lấy xuất ly để cầu, chẳng thể lấy hành để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy hiển sắc để cầu, chẳng thể lấy tướng mạo để cầu, chẳng thể lấy hình sắc để cầu, chẳng thể lấy đến để cầu, chẳng thể lấy đi để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy tác ý tịnh giới để cầu, chẳng thể lấy tác ý đẳng quán để cầu, chẳng thể lấy tác ý chánh huệ để cầu, chẳng thể lấy tác ý giải thoát để cầu, chẳng thể lấy tác ý tri kiến giải thoát để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy hữu tướng để cầu, chẳng thể lấy vô tướng để cầu, chẳng thể lấy các pháp tướng để cầu. Thân Như Lai chẳng thể lấy lực tăng ích để cầu, chẳng thể lấy vô quý tăng ích để cầu, chẳng thể lấy vô ngại biện tăng ích để cầu, chẳng thể lấy thần thông tăng ích để cầu, chẳng thể lấy đại bi tăng ích để cầu, chẳng thể lấy bất cộng Phật pháp tăng ích để cầu. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát muốn cầu Thân Như Lai thì phải như quyển như hóa như trăng trong nước, tự tánh như vậy mà cầu Thân Như Lai. Này Xá Lợi Phất, Thân Như Lai là thân không giải thoát, vô tướng giải thoát và vô nguyện giải thoát, là thân không biến dị, là thân không động không hoại, là thân không phân biệt, là thân không y chỉ, là thân không tư lự. Thân Như Lai là thân an trụ, thiện trụ được chẳng biến động. Thân Như Lai là thân tự tánh sắc không có sắc, là thân tự tánh thọ không có thọ, là thân tự tánh tưởng không có tưởng, là thân tự tánh hành không có hành, là thân tự tánh thức không có thức. Thân Như Lai là thân không có tứ đại vô hữu vô sanh, là pháp thân hy hữu. Thân Như Lai chẳng phải cảnh của nhãn, nó chẳng ở trong sắc cũng chẳng ở ngoài, chẳng y cứ đơn nhĩ, chẳng ở trong thanh cũng chẳng ở ngoài, chẳng phải tỷ biết được, chẳng ở trong hương cũng chẳng ở ngoài, chẳng phải thiệt hiển hiện được, chẳng ở trong vị cũng chẳng ở ngoài, chẳng hiệp với thân, chẳng ở trong xúc cũng chẳng ở ngoài. thân Như Lai chẳng y cứ nơi tâm để chuyển, chẳng y cứ nơi ý để chuyển, chẳng y cứ nơi thức để chuyển, thường an trụ bất động, chẳng phải là xoay về cũng chẳng chuyển theo. Này Xá Lợi Phất, thân Như Lai lượng đồng hư không, tột pháp giới, tận hư không giới. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là thân Như Lai bất tư nghị đệ nhất. Chư đại Bồ Tát ấy nghe thân Như Lai bất tư nghị như hư không rồi, tin nhận dân thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hứng hở vui mừng, phát ý tưởng rất hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Câu chi na do kiếp, hành vô lượng hạnh lớn, khéo sạch thân ba nghiệp, được thân Phật vô đẳng, từ tâm khắp mười phương, khởi đại bi bố thí, thường rời sự tà danh, được thân thắng hư không, nơi Thế Tôn phước điền, Phật tử rộng cúng dường, xả thí y phục quý, như vô lượng hàng sa, phụng trì giới thanh tịnh, như trâu ly giữ đuôi, dầu thân bị đập nát, đại nhẫn đối quán thù, tinh tiến ba la mật, tu hành tột khổ nhọc, phát thệ nguyện trọng lớn, cầu thân Phật thường trụ, thích quán các định cảnh, thích trí huệ phương tiện, thích quán pháp giới tánh, nguyện thân đồng pháp giới nơi Phật tu hành rồi, thành diệu giác vô đẳng, được thân hư không lớn, trắng trong rời bụi nhơ, tánh không không ngã nhơn, vô tướng chẳng nói được, chứng thân Như Lai đầy, quá cảnh giới của nhãn, ý tịnh rời sắc thân, bổn không không khởi tác, người thấy thân chân như, thì thấy mười phương Phật, như các thứ ảo thuật, quá vô ngựa người cuồng, vĩnh gạt kẻ ngu khờ, như vậy xem mười phương, vô lượng Phật ba đời, đồng ở thân pháp tánh, hư không vô đẳng đẳng, pháp giới tột thanh tịnh. Như vậy, này Xá Lợi Phất, đó gọi là thân Như Lai bất tư nghị. Đại Bồ Tát tin nhận dân thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hứng hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ. Lúc đó Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Thế nào là Đại Bồ Tát ở nơi âm thanh Như Lai bất tư nghị, tin nhận dân theo thanh tịnh không nghi, lại càng hứng hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai xuất thế thương xót các chúng sanh, nên diễn bày chánh pháp để giáo hóa. Âm thanh của Đức Phật phát ra vừa bằng với chúng hội. Vì do nơi sức chúng sanh được điều phục, âm thanh của Như Lai khắp cả vô lượng thế giới mười phương, vì làm cho lòng chúng sanh hoan hỷ. Này Xá Lợi Phất, nhưng chư Như Lai phát ra âm thanh dầu khắp cả thế giới mà chẳng nghĩ là ta, vì chúng tỳ kheo thuyết pháp, vì chúng tỳ kheo ni thuyết pháp, vì chúng U Bà Tắc thuyết pháp, vì chúng U Bà Di thuyết pháp, vì chúng Bà La Môn, chúng Sát Đế Lợi, chúng Trưởng Giả, chúng Chư Thiên, chúng Phạm Thiên vân vân thuyết pháp. Như Lai cũng chẳng nghĩ rằng nay ta diễn nói thế kinh. Trùng tụng, thọ ký, kệ tụng, tự thuyết, duyên khởi, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, vị tằng hữu, thí dụ, luận nghị. Với 12 phần giáo như vậy, Đức Như Lai chưa bao giờ nghĩ là vì chúng mà diễn bày. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai tùy theo các chúng nhóm hợp đến, đó là chúng tỳ kheo dẫn đến chúng Phạm Thiên, như các môn chánh cần mà họ đã được nghe, mà vì họ thuyết pháp, vì thích nghe pháp, nên các chúng sanh ấy đều riêng tự cho được nghe tiếng nói pháp từ miệng Đức Phật phát ra. Nhưng tiếng nói pháp ấy đối với các loại ngôn từ của họ nói đều không chướng ngại, họ đều riêng hiểu biết nơi pháp mà họ được rõ. Đây thì gọi là âm thanh chẳng thể nghĩ bằng được. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai do phước thuở trước mà cảm quả báo âm thanh có vô lượng tướng. Những là âm thanh hiền từ, âm thanh vừa ý, âm thanh vui lòng, âm thanh thanh tịnh, âm thanh ly cấu, âm thanh mỹ diệu, âm thanh thích nghe, âm thanh đành đẻ, âm thanh chẳng cứng, chẳng rứt, âm thanh làm cho thân tâm vui đẹp thơ thới, âm thanh làm cho tâm hướng thở, âm thanh làm cho tâm vui mừng, âm thanh phát khởi hỷ lạc, âm thanh dễ hiểu, âm thanh dễ biết, âm thanh chánh trực, âm thanh khả ái, âm thanh khả hỷ, âm thanh mừng rỡ, âm thanh đẹp ý, âm thanh sư tử hống, âm thanh sấm nổ lớn, âm thanh biển vang lớn, âm thanh khẩn na la thần ca ngâm, âm thanh ca lăng tần già kêu hót, âm thanh phạm thiên, âm thanh trống trời, âm thanh cát tường, âm thanh nhu nhuyến, âm thanh hiển sướng, âm thanh sâu xa như sấm to, âm thanh tất cả chúng sanh các căn đều mừng, âm thanh vừa xứng tất cả chúng hội, âm thanh thành tựu tất cả tướng di diệu. Này Xá Lợi Phất, âm thanh của Như Lai đầy đủ những công đức thù thắng như vậy, và còn vô lượng vô biên công đức trang nghiêm. Đây gọi là âm thanh bất tư nghị thứ hai của Đức Như Lai. Chư Đại Bồ Tát ấy nghe âm thanh bất tư nghị của Đức Như Lai đầy đủ vô lượng công đức thù thắng, tin nhận dâng thờ thanh tịnh không nghi, càng thêm hứng hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn trương lại nghĩa ấy mà nói kể rằng: Đức Phật phát diệu âm, gọi là phạm âm thanh, do pháp này đầy đủ, khiến phạm thiên vui mừng. Đức Phật diễn diệu âm, từ đại bi phát ra, tương ưng với đức từ, cũng tương ưng hỷ xả, âm thanh đầy đủ ấy, tắt lửa tham chúng sanh, dứt trừ độc giận thù, phá vỡ những si tối, giả sử châu diêm phù, có vô lượng tiếng người, dầu được nghe khắp cả, vẫn chẳng ngộ giải thoát. Tiếng thiên địa hư không, nghe chẳng tỏ cũng vậy, nếu nghe tiếng của Phật, chắc chứng được niết bàn. Loài hai chân bốn chân, nhiều chân và không chân, đều đồng tiếng với họ, cho họ rõ thiện ác. Trong đại thiên thế giới, âm thanh thượng trung hạ, theo các loại âm thanh, giáo hóa chứng giải thoát, diễn tiếng vô phân biệt, không trói không nhiếp thọ, tại định nói chân đế, người nghe hết phiền não, vô biên chúng sanh nghe, âm thanh Phật Pháp Tăng và thế giới văn nhẫn, âm thanh Phật như vậy, tiếng Phật không hạn lượng, thanh trí đều vô biên, tin chắc âm thanh Phật, chỉ trí huệ Bồ Tát. Đức Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát đối với đại trí bất tư nghị của Đức Như Lai mà tin nhận dâng thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, trí thấy biết vô ngại của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn ở trong tất cả pháp y, cứ nơi đó mà phát khởi. Chư Đại Bồ Tát thì tính thọ dâng thờ được, càng thêm hớn hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai vì phát sanh tính tâm, nên y cứ nơi Như Lai trí Ba La Mật Đa mà rộng nói những ví dụ, những người có trí bèn được hiểu biết. Này Xá Lợi Phất, giả sử có người đem tất cả thảo mộc, cây nhánh, gốc lá của trong những thế giới số bằng các sông Hồng chất lại thành một đống lớn, rồi đốt cháy thành than đen, đem hết số than đen ấy đổ vào trong biển của hàng xa thế giới, sau đó trăm ngàn năm mới lấy đem mài tất cả thành nước mực. Này Xá Lợi Phất, trí thấy biết vô ngại của Đức Như Lai thành tựu, lấy một giọt nước mực trong biển lớn ấy, do sức trí thấy biết nên phân tích biết rõ ràng, đó là do cây hay nhánh, lá, hoa quả, vân vân, trong thế giới ấy làm thành. Tại sao? Vì Đức Như Lai khéo thông đạt pháp giới, nên biết rõ được giọt mực ấy từ cây lá trong thế giới ấy làm thành. Theo thứ đệ như vậy, nhẫn đến nói rộng ra: Này Xá Lợi Phất, đó gọi là Đức Như Lai chánh biến tri, có đủ sức đại thần thông như vậy, có đủ sức đại oai đức như vậy, có đủ sức đại tông thế như vậy. Thế nên có thiện nam thiện nữ, đối với trí thấy biết rộng lớn của Đức Như Lai mà tin nhận thanh tịnh, lại sanh lòng ái kính đối với Đức Phật, thì căn lành của thiện nam thiện nữ ấy chẳng có ngần bé, họ mau hết khổ tế. Tại sao? vì Đức Như Lai khéo thông đạt pháp giới. Do vì thông đạt, nên nếu có chúng sanh nào đối với Đức Như Lai mà phát khởi chút căn lành, thì mãi đến lúc hết khổ tế, căn lành ấy vẫn chẳng hư hoại. Này Xá Lợi Phất, nay ta sẽ vì ông mà nói ví dụ nữa, khiến cho người trí do đây mà hiểu nghĩa. Ví như có nam tử sống 100 tuổi, người này tán chia một đầu sợi lông ra làm 150 phần, rồi lấy một phần lông thấm một giọt nước đem đến chỗ ta mà nói rằng: xin gửi giọt nước này cho ngài, sau đây nếu tôi cần dùng xin ngài ban lại cho tôi. Đức Như Lai nhận giọt nước ấy đem để trong sông Hằng, nước sông Hằng hòa lẫn cuốn chảy thẳng đến biển lớn. Sau đó 100 năm, người ấy đến xin ta trả lại giọt nước đã gửi. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai thành tựu trí, thấy biết chẳng thể nghĩ bàn. Do trí này mà Đức Như Lai thấy biết giọt nước ấy ở trong biển lớn, bèn lấy một phần lông đến trong biển lớn thấm giọt nước ấy để trao lại cho người gửi. Này Xá Lợi Phất, ví dụ ấy có ý nghĩa gì? Đó là chúng sanh đã từng đem một giọt nước nhỏ căn lành gửi vào tay phước điền của Như Lai thì còn mãi chẳng mất. Như vậy, này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam thiện nữ đối với trí bất tư nghị của Đức Như Lai mà tin nhận thanh tịnh, sanh lòng ái kính, vì tưởng niệm Đức Như Lai mà cúng dường nhiều thứ, lại đem hoa đẹp rải lên dâng cúng, căn lành của người này không ai biết được ngàn mé, mau hết khổ tế. Tại sao? Vì Đức Như Lai khéo thông đạt pháp giới, nên có ai phát khởi một tâm niệm lành đối với Đức Như Lai thì cùng tận khổ tế vẫn chẳng hư hoại. Bấy giờ trưởng giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trí bất tư nghị của Đức Như Lai có phải rời thức mà chuyển chăng? Đức Phật phán: không phải. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch: bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy thì thế nào là trí và thế nào là thức? Đức Phật phán: này Xá Lợi Phất, có 4 thứ thức trụ. Vì thức y cứ nơi đó mà an trụ nên gọi là thức trụ. Một là sắc thức trụ, thức duyên nơi sắc, thức trụ trong sắc. Do đó mà sanh ưa thức trụ trước càng thêm lớn mạnh vững chắc trọng lớn. Hai là thọ thức trụ, thức duyên nơi thọ, thức trụ trong thọ. Do đó mà sanh ưa thích trụ trước càng thêm lớn mạnh vững chắc trọng lớn. Ba là tưởng thức trụ, thức duyên nơi tưởng, thức trụ trong tưởng. Do đó mà sanh ưa thích trụ trước càng thêm lớn mạnh vững chắc trọng lớn. Bốn là hạnh thức trụ, thức duyên nơi hành, thức trụ trong hành. Do đó mà sanh ưa thích trụ trước càng thêm lớn mạnh vững chắc rộng lớn. Những tướng như vậy gọi đó là thức. Lại lấy những gì gọi đó là trí? Đó là chẳng trụ trong 5 thọ quẩn mà tỏ thấu thức quẩn thì gọi là trí. Lại này Xá Lợi Phất, gọi là thức đó là hay rõ biết địa đại chủng, thủy đại chủng, quả đại chủng và phong đại chủng thì gọi là thức. Gọi là trí đó là chẳng trụ trong 4 đại chủng khéo thông đạt được pháp giới của thức mà chẳng xen tạp nhau thì gọi là trí. Lại này Xá Lợi Phất, gọi là thức đó là hay rõ biết sắc được biết của nhãn, thanh được biết của nhĩ, hương được biết của tỷ, vị được biết của thiệt, xúc được biết của thân và pháp được biết của ý thì gọi là thức. Gọi là trí đó là nơi trong tịch tịnh, chẳng đi nơi ngoài, chỉ y nơi trí, chẳng ở nơi một pháp nào mà sanh phân biệt và các thứ phân biệt thì gọi là trí. Lại này Xá Lợi Phất, theo cảnh giới mà sanh thì gọi là thức, theo tác ý mà sanh thì gọi là thức, theo phân biệt mà sanh thì gọi là thức. Còn không lấy, không nắm, không có sở duyên, không chỗ rõ biết, không có phân biệt thì gọi là trí. Lại này Xá Lợi Phất, gọi là thức đó là trụ nơi pháp hữu vi. Tại sao? Vì trong pháp vô vi, thức không hiện hành được. Nếu rõ thấu được pháp vô vi thì gọi là trí. Lại này Xá Lợi Phất, trụ nơi sanh diệt thì gọi là thức. Không sanh không diệt, không có chỗ trụ thì gọi là trí. Này Xá Lợi Phất, các hành tướng như vậy, hoặc là thức, hoặc là trí, đó gọi là đại trí bất tư nghị thứ ba của Đức Như Lai. Nếu chư Đại Bồ Tát nghe đại trí bất tư nghị, không chướng, không ngại trong tất cả pháp y đó, mà sanh khởi như vậy, liền tin nhận dân thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hứng hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: vô lượng hằng sa cõi, cây cỏ lá bông trái đều đốt thành tro mực, ức năm mài nơi biển, thập lực tí sâu diệu, lấy một giọt bảo rành, biết rõ cây cõi nào, mài thành giọt mực này, đem trần thủy mười phương trình bày trước Như Lai, trí Phật đồng hư không, biết khắp không nghi trệ, tâm chúng sanh mười phương, hiện hành tham sân si, đều biết được như thiệt, giải thoát không tăng giảm. Mười trí lực của Phật soi sáng khắp pháp giới, không phân biệt tư lự, Bồ Tát hay tin nhận. Đức Phật lại bảo Ngài Xá Lợi Phất: thế nào là Đại Bồ Tát đối với đại quan bất tư nghị của Đức Như Lai mà tin nhận dân thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hứng hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ? Này Xá Lợi Phất, vì chư Phật Như Lai thông đạt pháp giới nên chẳng thể nghĩ bàn, do vì thông đạt nên tất cả Như Lai phóng quang minh lớn chiếu khắp cõi đại thiên mà không chướng ngại. Này Xá Lợi Phất, ví như trong hư không không có mây mù, mặt nhật lên cao phóng ánh sáng lớn chiếu khắp thế gian, chư Phật Như Lai phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả cũng như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, trong thế gian ánh sáng ngọn đèn dầu đối với ánh sáng lửa đốm thì rộng lớn chói sáng hơn nhiều, ánh sáng ngọn đuốc sáng hơn đèn dầu, đống lửa đình liệu lại sáng hơn lửa đuốc, dược thảo phát ánh sáng lại hơn đống lửa, ánh sáng tinh tú lại hơn dược thảo, trăng tròn chiếu sáng hơn tinh tú nhiều, trời nắng giữa trưa sáng gấp bội dần nguyệt, thân trời tứ dương cùng cung điện thềm vách đồ trang nghiêm phát ánh sáng hơn mặt trời không gì ví dụ được. Cứ như vậy mà so sánh đến ánh sáng phát ra từ thân trời tha hóa cùng cung điện thềm vách đồ trang nghiêm hơn ánh sáng trước, ánh sáng của các trời phẩm chúng, phạm phụ, phạm dương, thiểu quang, vô lượng quang, quang âm, thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh, quảng quả, hữu tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh thiên phát ra là tối đệ nhất so với các ánh sáng trước. Đem ánh sáng trời sắc cứu cánh so với ánh sáng của Đức Như Lai chánh biến tri thì ánh sáng của Đức Như Lai hơn kia nhiều, vi diệu chiếu sáng thanh tịnh rộng lớn đệ nhất, chẳng gì ví dụ được. Tại sao? Này Xá Lợi Phất, ánh sáng của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, ánh sáng ấy từ vô lượng giới tụ phát sanh, từ đẳng trì tụ phát sanh, từ huệ tụ, giải thoát tụ và giải thoát tri kiến tụ phát sanh. Từ vô lượng công đức như vậy phát sanh ánh sáng của Đức Như Lai. Này Xá Lợi Phất, bao nhiêu những ánh sáng trong cõi đại thiên so với ánh sáng của Đức Như Lai chẳng bằng 1%, nhẫn đến chẳng bằng 1%. Upanishada, ví dụ toán số đều chẳng đếm được. Lại này Xá Lợi Phất, như đem vàng chim phù đàn để trong vàng thường, nó làm cho vàng thường ấy như đống mực không còn chói sáng. Ánh sáng của cõi đại thiên ở trước ánh sáng của Như Lai, thì mất cả sự chói sáng cũng như vậy. Lại tất cả những ánh sáng ở thế gian ở trước ánh sáng của Đức Như Lai thì không còn gọi được là có sáng có chói nữa. Lại này Xá Lợi Phất, ông phải biết rằng nếu Đức Như Lai chẳng vì thương xót các chúng sanh nên nhiếp lấy ánh sáng nơi thân còn một tầm, mà chỉ dùng ánh sáng sanh ra từ một phần ít hạnh nghiệp cũng chiếu được khắp cả cõi đại thiên, làm cho ánh sáng của mặt nhật mặt nguyệt không còn phát hiện, và như vậy thì chẳng còn phân biệt có ngày có đêm, chẳng phân biệt có tháng nửa tháng, ngày giờ thời tiết năm tháng. Chỉ vì thương các chúng sanh mà Đức Như Lai hiện chiếu sáng một tầm. Này Xá Lợi Phất, nếu Đức Như Lai chánh biến tri phát ý muốn dùng ánh sáng chiếu khắp vô lượng vô biên vô số thế giới thì có thể chiếu khắp. Tại sao? Vì Đức Như Lai đã được đệ nhất Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy.